Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh cuốn 23 quyển 42. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian tháng 11 năm 1994. Xin lật kinh bản trang 141, trang 141, hàng thứ tư, từ câu thứ hai bắt đầu xem. Kỳ ngũ giả, thế gian nhân dân, tỷ ỷ giải đại, bất khẳng tác thiện. Trị thân tu nghiệp, phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch. Tỷ như oan gia, bất như vô tử, phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thường. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Phía sau đoạn thứ năm, trong năm giới, đây là giới uống rượu. Trong đoạn này nói với chúng ta cái lỗi của rượu. Đồng thời trong đoạn văn này hàm nghĩa rất rộng, vậy cũng đề cập đến tham sân si, đây là tam ác của ý nghiệp. Vậy do đây có thể biết trong phẩm kinh này chẳng những là nói ngũ giới, trên thực tế cũng đem thập thiện bao gồm luôn trong đó. Tỉ như chúng ta đọc đến vọng ngữ ác, trong vọng ngữ Ngài cũng nói đến bốn cái lỗi của miệng: ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngữ, ỷ ngữ. Trên thực tế kinh văn này là rất viên mãn, đã bao quát thập thiện nghiệp đạo, ngũ giới cùng với thập thiện nghiệp đạo. Khi chúng ta đọc đến phần kinh văn vừa đề ra một tí thì quý vị hiểu rõ ngay. Vừa mới mở đầu vẫn là nói về tạo nhân, thế gian nhân dân, tỷ ỷ giải đại. Chữ tỷ ỷ tức là tâm bất định, có vẻ do dự không quyết định. Chữ giải đại là biến nhát. Bốn chữ này, ý của nó là hình dung một con người ở thế gian này chẳng có mục tiêu, chẳng có phương hướng, do dự không quyết định. Giải đãi biến nhát là hình dung cái vẻ này. Bất khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp, hai câu này nói trở lại mà xem, tức là tục ngữ chúng ta thường nói, có nghĩa là bất phụ chánh nghiệp. Bất phụ chánh nghiệp, cẩu thả phóng dật, chẳng chịu theo đuổi chức nghiệp chính đáng, công việc chính đáng để mà mưu sinh, là ý nghĩa này. Vậy còn đối với lời dạy bảo của cha mẹ, vi nghịch tức là chẳng muốn tiếp nhận, phản nghịch đó thì càng nghiêm trọng, phản kháng. Chẳng những không thể tiếp nhận mà lại còn phản kháng. Tỷ như hoàng gia bất như vô tử, khiến cho cha mẹ đối với con cái thiệt là thất vọng. Vì con cái mà bận tâm âu lo, ngược lại chẳng bằng chẳng có con cái thì tốt hơn. Vậy thì từ chỗ này thấy được nỗi thất vọng của cha mẹ đối với con cái đã đạt đến mức độ đau lòng rồi. Phụ ân vi nghĩa vô hữu báo thường, cô phụ cái ơn cha mẹ dạy dỗ dưỡng dục, họ chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ. Việc hiếu dưỡng cha mẹ là nghĩa, nghĩa là phải nên làm, phải nên làm. Ngay cả động vật, có những loài đều biết báo ân. Chúng ta từ trong sách vở thấy được loài quả có lối phản bộ, đúc mồi ngược lại. Quả kia đã già rồi thì quả con có thể ra ngoài tìm thức ăn để về đúc lại cho quả già kia. Còn loài dê thì có quỵ nhũ chi ân. Anh xem chú dê con kia khi bú sữa đều phải quỳ trước mặt mẹ nó. Còn con người thì như vậy. Thật tại mà nói, ngay cả loài vật cũng chẳng bằng. Phóng tứ du tán, đàm tổ thị mỹ, lỗ hổ để độc, bất thích nhân tình. Đoạn này là nói về tham. Phóng tư du tán, tham chơi đùa, du thủ háo nhàn, đam tử thị mỹ, đây là tham ăn. Chữ mỹ ở chỗ này là chỉ cho mỹ vị, ẩm thực, ưa thích uống rượu, ưa thích ăn ngon, để tâm những thứ này. Đây đều thuộc về bên trong tham sân si. Tham ác là ba nghiệp của ý. Lỗ hổ để độc, chữ lỗ là thô lỗ, hổ là bạc hổ cường ngạnh. Để độc là chẳng thuận theo nhân tình, tức là khi chúng ta nói, hoặc giả là trên ngôn ngữ, hoặc giả là trên thái độ có sự xung đột, tức là nghĩa này. Bất thích nhân tình, chẳng thể thông tình đạt lý, vô nghĩa vô lễ. Bất khả gián hiểu, nếu như có thể tiếp nhận sự khuyên lơn của kẻ khác thì vẫn là khá, vẫn có thể hồi đầu. Song những người này, anh khuyên họ, họ chẳng những không tiếp nhận, lại còn chống chọi. Cũng tức là họ dùng thái độ của ác ngôn ác ngữ, để đáp lại, chẳng thể tiếp nhận. Điều này là trong Phật Pháp gọi là ngu si, nghiệp chướng rất nặng vậy, chẳng thể nghe người khuyến cáo. Lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu niệm. Một người bình thường, họ biết hiếu thuận cha mẹ, đối với bà bạn bè thân thiết, biết thường thường quan tâm, thường thường niệm ở trong tâm. Cuộc sống của họ hiện nay ra sao, họ biết quan tâm. Câu lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu niệm, đối với thân thích bạn bè đều chẳng có một tí quan tâm. Bất duy phụ mẫu tri ân, chữ duy là tư duy, họ chẳng nghĩ đến ơn dưỡng dục của cha mẹ. Bất tồn sư hữu tri nghĩa, bất tồn, tồn là tồn niệm, nghĩa của thầy bạn cũng chẳng hoài niệm. Thầy đối với họ dạy dỗ thế nào, lời khuyên trung trực của những bạn tốt đối với họ, trong tâm họ hoàn toàn chẳng có, họ chẳng nghĩ đến những thứ này. Ý niệm thân khẩu tầng vô nhất thiện, đây là nói về ý, thân khẩu ba nghiệp. Thân khẩu ý ba nghiệp, chẳng có một việc nào là thiện cả. Nói một cách khác, đây thật sự gọi là tạo ác đa đoan đấy. Tìm không ra họ có được một việc tốt nào đáng cho người tán thán, tìm không được. Đoạn này chúng ta thấy được tham ác, bất tín chư Phật kinh pháp, bất tín sanh tử thiện ác. Hai câu này là nói ngu si. Phật là thiên nhân đạo sư, thế xuất thế gian đại thánh nhân. Phật là một bậc giác ngộ viên mãn, đối với thật tướng của thế xuất thế gian các pháp, ngài đều minh bạch cả, đều giác ngộ cả. Ngài vì sao có thể cứu cánh viên mãn giác ngộ? Phật nói với chúng ta, đây là vì ngài tâm địa thanh tịnh. Cùng thế xuất thế gian tất cả pháp triệt để minh bạch giác ngộ, Phật đã nói rồi, đây là mỗi một chúng sanh là việc của bản năng, vốn nó là sự việc như vậy. Chúng sanh vì sao chẳng giác, tại sao có thể mê? Tức là vì có vọng tưởng chấp trước. Phật vọng tưởng chấp trước đã buông xuống rồi, đoạn trừ hết rồi, cho nên bản năng này của ngài tự nhiên nhiên khôi phục, chẳng phải từ bên ngoài học được. Phật đem kinh nghiệm của ngài nói với chúng ta, đem chân tướng sự thật nói với chúng ta, hy vọng chúng ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục cái bản năng của chính mình. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, thì năng lượng này của chúng ta rất nhanh khôi phục xong. Phật pháp giáo hóa chúng sanh thì chỉ là như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta phải tin những kinh mà Phật đã nói, phải tin phương pháp Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Kinh điển chỗ nói về luân lý, cảnh giới, quyết định là chân thật. Kinh điển chỗ truyền về phương pháp tu học cho chúng ta, quyết định là chính xác. Không tin, đó là ngu si đấy. Trước kia thầy Lý có nói, đó chẳng là ngu si, thì là cuồng vọng. Cuồng vọng vẫn là ngu si, đều chẳng rời khỏi ngu si. Bất tín, sanh tử, thiện ác. Sanh tử thiện ác là sự thật đang bày ra trước mặt chúng ta. Cái này tức là quả báo của lục đạo luân hồi. Thiện nhân, thiện hành nhất định có thiện quả. Ác nhân, ác hành nhất định là ác báo của tam ác đạo, quyết định chẳng thể tránh miễn được. Điều này phải tin. Thật sự tin rồi, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tự tự nhiên nhiên sẽ có thu liễm, chẳng dám tạo ác. Tại vì sao tạo ác? Tạo tác ác nhân thì ác báo theo sau đó thọ không nổi. Đây tức là người thông minh, đây tức là người có trí tuệ. Họ chẳng thể tin, chẳng thể tiếp thọ. Đây là ngu si đến chỗ cùng cực. Hai câu này là sân khỏe. Từ đố kỵ tâm sân khỏe sanh ra. Chân nhân là người tu đạo, người có đạo đức, có tu hành, họ nhìn chẳng thuận mắt. Muốn đi hại họ, đi hủy bán họ, đi hại họ. Tăng đoàn là đoàn thể truyền trì Phật pháp. Phật pháp ở tại thế gian quyết định là lợi ích cho một phương này. Phần kinh văn phía sau là tường tận để nói rõ. Địa phương này chẳng có Phật pháp thì chúng sanh sẽ khổ. Cho nên trên kinh điển cũng thường thường đem Phật pháp tỷ dụ cho cây đèn sáng. Ở trong tâm tối có một ngọn đèn sáng có thể chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Họ muốn phá hòa hợp tăng đoàn, cầu đấu loạn tăng chúng, tức là phá hòa hợp tăng đoàn. Đây là sân khỏe. Cho nên trong đoạn này tham sân si, đây là ý tam ác. Đây là trong thập thiện chỗ nói ngu si mong muội. Đây là nói về nỗi đau của si ác. Tự vi trí tuệ, họ tự cho là thông minh, tự cho là rất có trí tuệ. Đây là chúng ta thường nói thế trí biện thông, tự cho là đúng. Con người như thế, bất tri sanh sở tùng lai, tử sở thú hướng. Hai câu nói này của Phật nói rất hay. Anh tự cho là thông minh, tự cho là đúng. Anh sanh từ đâu đến, sau khi chết đi đến nơi nào, có biết hay không? Không biết, không biết. Đó tức là chẳng phải chừng trí tuệ. Người thật sự có trí tuệ biết được chúng ta sanh từ đâu đến, sau khi chết đi đến nơi nào, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đại khái học Phật ở trên Phật Pháp hơi có một tí tu dưỡng, thật sự có được một tí tâm đắc, đều sẽ chẳng mê hoặc, đều phải rất rõ ràng. Vậy thì hiện nay chúng ta học Phật, học đã nhiều năm rồi, nhìn thấy hai câu này trong kinh, ta cũng chẳng biết, ta cũng hồ đồ ngớ ngẩn. Nếu là tình hình này, vậy chúng ta mấy năm nay học đó là hồ đồ Phật. Tại sao học Phật rồi càng học lại càng mê hoặc? Vì chưa rõ ràng. Điều này chẳng những đồng tu tại tòa chúng ta, những người học Phật một cách hồ đồ ngớ ngẩn quá nhiều quá nhiều. Chân chánh học Phật có được mấy người đem Phật Pháp hiểu rõ ràng? Những người hiểu rõ ràng chẳng nhiều. Giả như người hiểu rõ ràng nhiều rồi, thì xã hội này sẽ chẳng thể nói người học Phật chúng ta là mê tín. Hiện nay chúng ta đi ra ngoài đường, rất nhiều người tuổi trẻ, phần tử trí thức gặp chúng ta thế này thì nói mê tín. Họ sau lưng nói mê tín. Chúng ta cũng gặp phải nỗi oan không thể bộc bạch được. Đây là lý do gì? Người thật sự hiểu rõ ràng, thật sự minh bạch rồi, chẳng phải số nhiều, là số ít. Điều này chúng ta phải cực lực hoằng dương, cũng tức là bảo chúng ta phải tận tâm tận lực vì xã hội đại chúng nói rõ công đức lợi ích chân thật của Phật Pháp. Đối với chúng ta có lợi ích thiết thật. Chúng ta mỗi người đều muốn sống rất khoái lạc, sống rất hạnh phúc. Phật Pháp đích thật có thể giúp cho chúng ta đạt được điều này. Bất nhân, bất thuận, hy vọng trường sanh. Nhân là nhân từ, chẳng có lòng nhân từ họ chẳng có. Họ cũng chẳng thể tùy thuận đại chúng, lại còn hy vọng trường sanh, lại còn hy vọng trường thọ. Cho nên từ trên phần kinh văn này xem, hạng người như vậy thì trong tâm là tràn đầy tham sân si, hy vọng trường sanh là tâm tham đấy. Từ tâm giáo hối, nhi bất khẳng tín. Ai dạy bảo họ? Là cha mẹ sư trưởng. Đứa con này dù hư hỏng đi nữa, cha mẹ vẫn quan tâm đến nó, vẫn thương yêu bảo hộ nó, vẫn chỉ dạy nó. Tuy nhiên nó chẳng tin, nó chẳng thể tiếp nhận. Thầy cũng như vậy. Tuy nhiên hiện nay cái thế gian này, sư đạo cũng chẳng còn nữa. Hiện nay nhà trường, sự quan hệ giữa thầy giáo và học trò, cùng sự quan hệ của thầy giáo và học trò trước kia, đã có sự sai biệt rất lớn. Xưa kia, thầy đối với học trò, sự quan tâm thương yêu bảo hộ ấy còn vượt hơn cha mẹ. Vì sao? Là vì đạo đức học vấn của thầy phải tìm một người để truyền thọ, tìm một truyền nhân, con không nhất định truyền được, học sinh thì truyền được. Cho nên đem đạo học xem như vô cùng quan trọng. Cậu học trò mà có thể truyền đạo được thì sự quan tâm thương yêu bảo hộ quyết định còn vượt hơn con cái của chính mình. Cho nên thầy trò như là cha con vậy, có mối quan hệ sâu dày thế đó. Tuyệt đối chẳng phải mối giao hảo thông thường. Ân tình như vậy, người hiện nay chẳng có phước báo này. Hiện nay thầy giáo đến giờ thì vào lớp, sau khi lên lớp xuống thì xuống lớp, thầy giáo và học sinh chẳng có tiếp xúc gì. Thầy giáo lên lớp vì sao? Là vì đồng lương, vì phí tổn tính giờ. Học sinh đến cầu học vì sao? Là vì điểm, vì thi cử. Mỗi người có mục đích của riêng mình, bỉ thử chẳng có quan tâm. Như tuổi của tôi đây, thật vẫn kể như là rất có phước. Lúc nhỏ đi học, trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi rời xa quê nhà, chẳng có cha mẹ chăm lo. Nhà trường thu nhận thì thầy giáo thay thế cho cha mẹ. Cho nên thầy đối với chúng tôi chiếu cố trên cuộc sống, sinh hoạt tại một nơi, trường học là một mái ấm gia đình. Cho nên chúng tôi đối với thầy, sự cảm niệm ân đức, nhớ nghĩ thì người hiện nay chẳng có cách gì tưởng tượng được. Sinh hoạt ngày thường, thầy đều chiếu cố đến, đêm đến, thầy đều phải đến phòng ngủ của chúng tôi, phải xách chiếc đèn lồng nhỏ đến trông coi hai lần, sợ học trò ngủ chưa say đạp rơi chiếc mền xuống đất, thầy còn phải đắp mền giùm cho anh. Cho nên chúng tôi đối với thầy rất hoài niệm, rất cảm khích. Đây là từ tâm giáo hối. Còn chẳng tin thì chẳng có cách chi, chẳng tin thì chẳng tiếp thọ, đây thì chẳng còn cách chi nữa. Khổ khẩu giữ nghĩ ngữ, vô ích kỳ nhân. Đây là cha mẹ và sư trưởng từ bi chân thành nhiều lần dạy bảo, nhưng đối với họ mình nói chẳng có lợi ích. Tại sao chẳng có lợi ích? Vì họ chẳng thể tiếp nhận. Tâm trung bế tắc, ý bất khai giải. Trong tâm của họ hình như có vật gì nghẹt cứng, bế tắc, nghẹt cứng. chẳng thể khai ngộ, chẳng thể minh bạch. Người này ngu si đến trình độ như vậy, cái này chỗ gọi là nỗi đau của si ác. Đích thật là như vậy. Phía trước là nói về nhân, nói về nhân. Còn trong đoạn này có phóng tứ dù tán đàm tổ, có câu này, cho nên ở trong nam giới này đây là thuộc về ẩm tổ ác. Nhưng trong toàn bộ kinh văn, trong đó lại nói đến tham sân si ác, cho nên bao gồm thập ác nghiệp. Thập ác lật ngược lại thì là thập thiện. Chúng ta xem quả báo: đại mạng tương chung, hối cụ giao chí. Đến lúc họ mạng chung, cái ác báo này hiện tiền rồi. Có người trong lúc lâm chung, quả báo hiện tiền, vậy nhất định thấy đó là cảnh giới rất xấu, thấy quỷ vô thường, thấy đầu trâu mặt ngựa, thấy những thứ này. Đây là lúc lâm chung họ có thể thấy được. Đây là quả báo hiện tiền lúc này. Những khủng bố sợ sệt hối hận thì đã vô dụng, không kịp nữa. Bất dự tu thiện, dự là dự phòng trước, chẳng biết dự phòng trước để tu thiện. Lâm thời nải hối, hối chi ư hậu, tương hà cập hồ. Hối hận cũng vô dụng, chẳng kịp nữa rồi. Vẫn phải nhận lấy ác báo. Phần kinh văn phía dưới là Thế Tôn khuyên chúng ta. Phía trước những chỗ ác nhân, ác duyên, ác quả đều nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta phải thời thời khắc khắc đi phản tỉnh, đi kiểm điểm. Chúng ta có phạm những lỗi lầm này không? Nếu như có những lỗi lầm này thì phải mau mau sửa đổi. Thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa, thân tự đương chi, vô thùy đại giả. Giữa trời đất, tức là giữa vũ trụ, ngũ đạo là thiên đạo, nhân đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thật có đấy, chẳng phải giả. Phân minh là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Tại sao có thể có những sự việc này? Những sự việc này là thiện ác báo ứng. Những người tu thiện vào nhân thiền đi hưởng phước, những người tạo ác vào tam đồ đi thọ báo. Có phước, có họa, họa phước tương thừa. Chữ tương thừa này ý nghĩa là thuyết minh trong phước có họa, trong họa có phước. Họa hướng hết rồi, một chút thiện mà họ đã tu đó liền hiện tiền. Người hưởng phước rất dễ tạo tội nghiệp. Anh xem hai chữ họa với phước rất giống nhau đấy, chẳng có sai biệt bao nhiêu. Phải quan sát kỹ lưỡng. Cuối cùng là phước là họa, ồ, rất chẳng dễ biện biệt. Người ngu si thường thường đem họa cho là phước, đem phước cho là họa, ngu si làm sai mất. Cho nên thân tự đương chi vô trì đại giả, chẳng có ai có thể thay thế được. Cái thiện ác quả báo này thiệt là tự làm tự chịu, chẳng có ai có thể thay thế được. Thiện nhân hành thiện, tùng lạc nhập lạc. Thiện nhân, thiện duyên, thiện quả, đây là chân chánh được lạc. Duy chỉ có hành thiện mới có thể được lạc. Tùng minh nhập minh, minh là tâm địa, có trí tuệ thông minh, càng ngày càng có trí tuệ, càng ngày càng thông minh. Ác nhân hành ác, tùng khổ nhập khổ, đây gọi là thân khổ, càng ngày càng khổ. Trong đời này đời người rất khổ, đời sau phải biến súc sanh, biến ngạ quỷ, thì thân ấy lại càng khổ. Tùng minh nhập minh, minh là ngu si, hồ đồ, càng ngày càng hồ đồ, càng ngày càng ngu si. Đây là hiện tượng chỗ hiển hiện ra của thiện ác. Đích thật là cái đó, thùy năng tri giả, đọc Phật tri nhĩ. Người nào đối với sự việc này liễu giải được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, Phật biết. Vậy thì lời Phật chỗ nói đó chúng ta sao chẳng thể tin? Phật chỗ chỉ dạy chúng ta đó sao chẳng đi phụng hành chứ? Ân ngữ khai thị, tín hành giả thiểu. Phật hiểu được, Phật rõ ràng minh bạch, Phật chỉ dạy cho chúng ta vì chúng ta khai thị. Tuy nhiên người nghe người tin chẳng nhiều, người tin chẳng nhiều, vật vẫn cứ phải nói. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp sanh tử luân hồi, ngu si tập khí rất nặng, làm gì có ngày một lần khai thị thì liền khai ngộ, chẳng có đạo lý này. Cho nên nhất định là phải trường kỳ nghe, huân tập lâu dài, ồ họ phát nhiên khai ngộ, minh bạch rồi. Điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải thấu hiểu. Nghe kinh không thể nghe một lần thì minh bạch, thì tỉnh ngộ trở lại, nhất định phải nghe nhiều lần. Vào thời kỳ trước kia, cái duyên này rất khó. Chỉ có cách là ở một địa phương có pháp sư giảng kinh, quanh năm con ngừng giảng kinh, anh thường thường nghe kinh, nghe một năm, hai năm, ba năm giác ngộ rồi, hồi đầu rồi. Đây là phải cần thời gian dài như vậy để huân tập mới có hiệu quả. Hiện nay thế gian này pháp sư đại đức giảng kinh rất ít, thỉnh thoảng tình cờ mới có một pháp sư đến giảng một ngày hoặc vài ngày kinh, giảng xong thì họ đi mất, một ngày ấm, mười ngày lạnh. Chư vị ở đây nghe một tháng, một năm mới nghe được một tháng, còn 11 tháng kia khởi dậy vọng tưởng, anh nghĩ xem, vị có lợi gì đâu. cho nên chẳng có hiệu quả. Hiện nay pháp sư giảng kinh tuy ít, song công cụ khoa học so với trước kia tiến bộ, chúng ta có thể lợi dụng. Chẳng có pháp sư giảng kinh, chúng ta ở đây có băng cassette, băng video, nghe đi nghe lại bộ kinh này. Nếu như nghe được 30 lần, nghe được 50 lần thì hiệu quả đó khác hẳn. Chẳng có 30, 50 lần thì không được, chẳng có lợi ích. Đây là quý vị thật sự nếu muốn trên Phật Pháp có được thụ dụng thì quyết định phải huân tập thời gian dài. Từ xưa đến nay, chư vị tổ sư đại đức của Trung Quốc cũng đều chẳng ngoại lệ. Chúng ta từ trên lịch sử thấy được đời Đường, Đạo Tuyên luật sư ở Trung Nam Sơn, đây là học giới luật. Ngài chuyên công tứ phần luật. Nơi nào có pháp sư giảng tứ phần luật thì Ngài nhất định đi nghe. Bộ tứ phần luật của Ngài đã nghe hết 20 lần. Đương nhiên chẳng phải một người giảng, cũng chẳng phải một nơi địa phương. Ở đâu giảng thì Ngài đến nơi đó để thảo kinh đơn. Thời xưa gọi là thảo kinh đơn, tức là tôi muốn nghe một bộ kinh, tôi muốn đến ở nơi anh cho tôi một chút việc làm, tôi cũng làm việc cho anh, giống như là nửa công nửa làm nửa học. Ở tại chùa này thảo kinh đơn, vậy nghe hết bộ kinh này thì Ngài đi. Nghe 20 lần đó thiệt là cực nhọc. Tứ phần luật cũng khá dài, giảng một quyển cũng phải mất mấy tháng. Lúc đó học hành khổ lắm. Còn hiện nay băng video mang về nhà, quăng tivi lên, ngã mình trên ghế niệm sướng biết mấy, pha một bình trà ngon. Điều này khác hẳn. Người xưa khổ biết bao, người hiện nay là hưởng thụ. Hy vọng mọi người hết lòng để hưởng thụ. Chẳng có thời gian 2-3 năm thì Phật Pháp cứu cánh hay ra sao, cứu cánh lợi ra sao, anh thật chẳng đạt được. Nhất định phải thật sự hạ thủ công phu 3 năm. Công phu 3 năm, 5 năm này chúng ta mới có thể nếm được pháp vị. Pháp vị nếm được rồi thì là pháp hỷ sung mãn, anh mới thật sự nhập vào được. Cho nên trong kinh văn này nói tùng lạc nhập lạc, anh mới nhập vào được. Tùng minh nhập minh, anh thật sự đã nhập vào rồi. Nhập minh là khai ngộ rồi, nhập lạc là được pháp hỷ, chứ không phải là nhiên hậu anh mới biết được. Đời người là thật sự hạnh phúc, thật sự khoái lạc, anh nếm được rồi. Bây giờ nói với anh, đời người thật sự khoái lạc, thật sự hạnh phúc, anh chẳng thể hội được. Vì sao? Vì anh chưa hưởng thụ qua, anh thể hội chẳng được. Chỉ có ở trên đây hạ thủ công phu thì anh sẽ đạt được. Sanh tử bất hư, ác đạo bất tuyệt. Sanh tử bất hư, hai câu này là nói về luân hồi. Ở trong luân hồi, xả thân, thọ thân, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, chẳng dứt chẳng liễu. Nghiệp lực chi phối anh, người này thật là đáng thương, người này thật khổ. Như thế thế nhân nan khả cụ tận. Người thế gian giống như loại người này, nan khả cụ tận thì là quá nhiều quá nhiều, nói không hết. Cố hữu tự nhiên tam đồ, vô lượng khổ não chuyển chuyển kỳ trung. Lục đạo luân hồi này chẳng phải Phật tạo, cũng chẳng phải Thượng Đế an bài. Là từ đâu đến? Là do nghiệp lực biến hiện ra, giống như nằm mộng, cảnh giới trong mộng là từ đâu đến? Là nghiệp lực của chính mình biến ra. Cho nên nói là tự nhiên tam đồ, chẳng có ai chế tạo ra, là nghiệp lực thiện ác biến hiện ra. Vì bên trong có vô lượng chỗ khổ, anh phải ở trong đó thọ cái báo ứng này. Chỉ cần chẳng ra khỏi luân hồi, quý vị nhất định phải ghi nhớ, nhất định là ở trong ác đạo thời gian dài, ở trong thiện đạo thời gian ngắn. Đây là đạo lý nhất định. Nếu anh hỏi rốt ráo là tại sao vậy, anh thử nghĩ thì rõ ngay. Chúng ta từ sáng đến tối trong một ngày, niệm ác nhiều hay là niệm thiện nhiều, từ việc này thì hiểu rõ ngay. Ác niệm tức là vì chính mình, cái niệm tự tư tự lợi là ác niệm. Vào tam ác đạo thọ báo, biết nghĩ đến kẻ khác, biết niệm niệm vì kẻ khác tốt, niệm này là thiện niệm. Đem hai cái so sánh thì biết ngay. Ác niệm nhiều, đương nhiên thời gian trong ác đạo dài lâu. Thiện niệm ít, đây là thời gian của thiện đạo ngắn tạm. Chúng ta được thân người là thiện đạo. Sống được bao nhiêu năm? Nhiều lắm là 100 tuổi. Tuy nhiên, tam ác đạo thì thời gian dài lâu. Đọa vào tam ác đạo thì mạng ấy quyết định không chỉ có 100 tuổi. Cho nên nói là vô lượng khổ não chuyển chuyển kỳ trung, thế thế lũy kiếp vô hữu xuất kỳ. Lời này đều là thật. Chúng ta ở trong lục đạo đã là vô lượng kiếp của vô lượng kiếp rồi, chẳng có biện pháp ra khỏi, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Chẳng có cách gì giải thoát, chẳng có biện pháp vượt khỏi. Đời đời kiếp kiếp tu hành cũng chẳng thành công. Tại sao tu hành mà chẳng thành công? Phía trước Phật nói với chúng, với những lời, những lỗi lầm chúng ta đã phạm, có ý phạm, vô ý phạm, đều tạo thành chướng ngại của sự giải thoát, cũng tạo thành chướng ngại của sự vãng sanh. Niệm Phật chẳng được vãng sanh. Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, tỉ như đại hỏa, phòng thiêu nhân thân. Tiếng này là tỉ dụ. Ngũ ác tức là sát đạo dâm vọng tửu, bên trong còn bao quát tham sân si. Đây là ác. Tạo tác ngũ ác, anh trong một đời này tự nhiên chẳng có khoái lạc hạnh phúc. Có thể nói cuộc sống của anh sống rất là đau khổ. Thống là hoa báo, ngày tháng của anh sống chẳng vui. Chư vị phải hiểu rõ, thế gian những người phú quý, tuy họ là đại phú đại quý, giống như thời cổ chẳng khác, quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải, nhưng ngày tháng của họ cũng chẳng vui sướng. Chúng ta từ trên lịch sử thấy được, có được bao nhiêu đế vương cuộc sống được rất tự tại, rất vui sướng, rất ít, quá ít, quá ít. Cho nên chúng ta thấy được quý, quý mà chẳng vui, phú, phú mà chẳng vui. Tại sao phú quý mà chẳng vui? Đó là vì tạo cái nhân không tốt, họ tạo ngũ ác. Ngũ thiêu là quả báo của đời sau, tức là tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tỷ như đại hỏa, phần thiêu nhân thân. Tạo cái ác nghiệp này giống như lửa đốt, thọ quả báo giống như thân thể bị lửa đốt, đau đớn thế đó. Sau cùng ba hàng này, Phật mới vì chúng ta truyền thọ ngũ giới thập thiện. Nói nhiều như vậy, đến chỗ này mới chính thức truyền thọ. Nhược năng tự ư kỳ trung, nhất tâm chế ý, đoàn thân chánh niệm, ngôn hành tương phó, sở tác chí thành. Nhược là giả thuyết, giả thuyết anh có thể, tự anh có thể ở trong ngũ trật ác thế này. Chữ kỳ trung là phía trước nói ngũ trật ác thế. Chúng ta ở trong hoàn cảnh này có thể nhất tâm chế ý, tức là có thể khắc phục tạp niệm của chính mình, những cái niệm bất chính đáng như những niệm sát đạo, dâm vọng, tham sân si, chúng ta có thể khống chế được. Chữ chế tức là chế phục, khắc chế, đem những vọng tưởng này, đem những phiền não chế phục lấy. Đoan thân chánh niệm, thân thể nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều tuân theo giáo giới của Phật, đều như pháp luật chế độ của thế gian. Ngôn hành tương phó, trong ngoài nhất trí, trong tâm nghĩ tưởng cùng với chỗ nói, chỗ hành quyết định là tương ưng, mà chẳng phải khẩu thị tâm phi. Sở tác chí thành, lấy tâm chân thành đối với mình, cũng lấy tâm chân thành đối với người đối xử. Đây tức là một tấm chân thành. Độc tác chư thiện, chữ chư thiện này tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không vọng ngữ, cho đến không tham, không sân, không si. Chư thiện này tức là ngũ giới thập thiện. Anh làm được, người khác làm hay không, cùng ta chẳng có liên quan gì, ta phải làm. Ta là đệ tử của Phật, ta nhất định phải tuân thủ giáo giới của Phật. Tiêu chuẩn làm đệ tử của Phật, đây là tiêu chuẩn tối thiểu, nhất định phải tuân thủ ngũ giới thập thiện. bất vì chúng ác. Phía trước cho nói những việc ác đó quyết định không làm. Thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức, khả đắc trường thọ nê hoàng chi đạo, chỉ vì ngũ đại thiên thiện giả. Ngũ ác lật ngược trở lại là ngũ đại thiện. Thân của chúng ta, người khác chẳng có biện pháp siêu việt lục đạo luân hồi, nhưng thân này của chúng ta có thể, thì ta một đời này siêu việt lục đạo luân hồi rồi. Chữ thoát này là thoát ly tam giới, thoát ly luân hồi, thoát ly lục đạo. Đương nhiên đây là trì giới niệm Phật. Đoạn này là nói về trì ngũ giới, ngũ giới thập thiện, trì giới niệm Phật. Vậy mới có thể liễu sanh tử, xuất tam giới, có thể được trường thọ, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng vô cực. Vì thì được vô lượng thọ đấy, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời bất thối thành Phật, nê hoàng chi đạo, thì đại bát niết bàn, tức là thành Phật. Trong một đời này thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật. Năm thứ thiện này đã giúp đỡ lớn lao đáng kể, cho nên gọi là ngũ đại thiện. Kinh văn chúng ta giảng đến chỗ này, đây mới là chân truyền chánh thọ của ngũ giới thập thiện. Mọi người ngày nay cũng thấy điều đã thọ xong ngũ giới rồi, cả thảy đều thọ xong thập thiện nghiệp đạo rồi. Chúng ta lại xem phía dưới phần này, trùng trùng hối miễn đệ tam thập lục. Phật nơi phẩm kinh này hiển thị cái ác nhân ác quả nên phải hoài cái tâm sợ hãi. Điều này không thể không sợ, không thể không cảnh giác. Lại khuyên chúng ta phải chánh tâm thành ý, chẳng quên công phu để tránh hối hận. Xin xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc, ngôn ngữ nhữ đẳng. Đây vẫn gọi tên của Di Lặc Bồ Tát. Những lời phía dưới thì là vô cùng quan trọng. Gọi Di Lặc Bồ Tát, đây là để đánh thức mọi người chú ý. Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, tức là phía trước trong phẩm này chỗ nói đến. Phía trước chỗ nói đó, triển chuyển tương sanh. Triển chuyển tương sanh thế nào đây? Anh tạo ngũ ác thì anh được cái quả báo thiêu đốt đầu đớn. Lúc họ thọ báo, họ lại mê hoặc điên đảo, lại tạo ngũ ác nữa. Vậy thế nên nhân quả tuần hoàn. Điều này rất rối lớn đấy. Họ chẳng giác ngộ. Tỉ như thế gian, người thọ báo của cái ác này, họ chẳng cam tâm, họ cho rằng ông trời không công bằng. Tại sao đối với họ xấu như vậy? Vì thế nên càng tạo tội nghiệp, quả báo đời sau thì lại càng khổ, họ sẽ chẳng hồi đầu. Cho nên sự luân hồi này rất đáng sợ. Tôi thông thường trong các buổi giảng tập khuyến miễn các bạn đồng tu, cái luân hồi này là một đời khổ hơn một đời. Anh nói đời sau tốt hơn đời này, đời sau có thể tốt hơn đời, nhưng mà quá ít quá ít. Đó là người nào? Là người học Phật hết lòng tu hành mà chưa được vãng sanh. Chỉ có loại người này đời sau sẽ tốt hơn đời này một tí. Ngoại trừ điều này ra, khi đọa lạc xuống thì nhất định là một đời chẳng bằng một đời. Chúng ta thường nói nhất đại bất như nhất đại, đây là sự thật rất đáng sợ, rất đáng sợ.